và thuyết bố thiền thánh ở nhân gian cần tu chính pháp lành của thiên thừa. Như trước kia nói, pháp lành của trời người chúng ta phải hiểu tường tận. Chúng ta đã là con người, hẳn lấy pháp lành của nhân thừa làm sở hữu chính mình. Điều tiên quyết trong pháp tu, hay giữ giới thì không hại, hay giới thứ thì lợi người. Cả giới thứ đều tu thì căn lành của mình được lập tự lập. Lại tiến thêm một bước nữa, tu hành pháp lành của thiên thừa vì là nền tảng cho bậc thánh định cả, gồm thực hành căn lành để sâu dày, có thể thường ở cõi trời cõi người không bị đọa vào các ngã ác. Thường nói rằng người hy vọng được thiền, thiền mong cầu lên thánh, cho nên chúng ta phải lấy cái pháp tu của người là cái pháp của nhân thừa và thiên thừa, lấy đó làm sở hữu mà tu. Do tu mình được một pháp đó, mình liền cả để tiến lên. Cứ như mình bây giờ là phàm, mình tu mà được có một chút tiến lên được thiền, liền bỏ được thiền để tiến lên được thánh, vân vân. Cứ tiến như vậy cho tới ngày nào được viên mãn thành Phật mới thôi, thì đó là cái pháp tu từ nhân thường tiến lên tới Phật thừa. Và trước năm, pháp lành của thế gian cần có pháp lành xuất thế làm gốc. Trước tiết đã nói pháp lành của hàng trời người đều là pháp lành trong thế gian, do vì hạng này chưa rõ nhất tâm tinh nguyên. Với không sanh diệt mà có chất ngã, dùng lời nói cho thế gian nói rằng lành đó rốt ráo thuộc phước nghiệp hữu lậu. Những người đó được pháp xuất thế thì nghe nói pháp lành thế gian này có thể làm nước thang đầu vững chắc cho chị cho đạo nghiệp tu hành. Còn không rõ được pháp xuất thế thì đối với pháp lành thế gian này chỉ hạn thuộc trong phạm vi thọ các quả phước của trời người thôi. Do đó cần có pháp xuất thế làm gốc, về sau cái dụng của pháp lành trời người mới phát huy rộng lớn. Ở đây thì ngài thái huy nhà đề cho chúng ta thấy rằng, nếu mà mình chỉ lấy cái pháp lành thế gian cho là đủ cũng không được, vì cái pháp lành thế gian ấy cái quả báo của nó chỉ được là quả báo hữu lậu, còn sanh tử luân hồi. Vì vậy cho nên chúng ta cần phải có cái pháp lành xuất thế. Mà pháp lành xuất thế là gì? Tức là phải đạt được nhất tâm chân như. Nhất tâm chân như thì cái đó mới là cái xuất thế. Mà muốn đạt được nhất tâm chân như thì chỗ này tôi không thể dùng danh từ hay là lời nói gì diễn đạt cho quý vị hiểu dễ. Thì cái đó lại dành cho quý vị chịu khó 3 năm theo dõi rồi sẽ biết từ từ. Và trước sáu, là ứng hóa của các bậc thánh không thể nghĩ bàn. Trước nói Phật pháp lưu hành ở đời, ứng hóa chúng sanh cần có người xuất gia tu hành pháp xuất thế để làm căn bản, sau đó pháp thế gian mới có thể toàn thiện và thanh tịnh. Ví như nước từ nguồn lặng tâm chảy ra thuần sạch, dựa theo nghĩa này người học Phật trước nhất cần phải quy y tam bảo Phật pháp tăng. Nhưng bậc thánh hiền ở lãnh trong loài người, hoặc là hóa thân của Bồ Tát, hoặc là Như Lai ứng thế, thật chưa có thể dễ biết. Đổi hình thức suy đồng là người thế tục, xong các ngài có thể dùng các pháp làm thế là sức thế gian dạy dỗ giáo hóa mọi người, tức là thật hành đạo của Phật và Bồ Tát. Thế nên việc ứng gió trong đời của các bậc thánh thực là không thể nghĩ lường lại. Đó hả? Tới chỗ này nó chỉ cái pháp của các cái hàng Bồ Tát hay là các bậc thánh ứng gió trong nhân gian là cái pháp mà chúng ta không thể lường được. Tại sao không thể lường được? Bởi vì lâu nay chúng ta quen tưởng tượng một vị thánh, một vị Bồ Tát phải đi rồi có hào quang trước, phóng ra trước một trượng, phải không? Bước mỗi bước thì có hoa sen đỡ chân, vân vân. Bây giờ thấy người nào đi cũng là đi dưới đất chân dơ, rồi thì đầu không có hào quang gì hết, không biết ai là Bồ Tát, ai là phàm phu, và rốt cuộc là thấy toàn là phàm phu hết. Vì vậy mà mình không có tìm ra được đâu là Phật, đâu là Bồ Tát. về trí tưởng tượng những cái linh thiêng là Phật là Bồ Tát, chứ sự thực Bồ Tát không có linh thiêng, Phật không có linh thiêng. Quý vị nhớ kỹ cái đó, Phật và Bồ Tát không có linh thiêng, mà linh thiêng là cái gì? Là cái ma mị, ma mị mới linh thiêng, chứ còn Phật Bồ Tát không có linh thiêng. Nói như vậy thì coi như tôi phủ nhận, như tôi thật không quả. Phật và Bồ Tát ra đời là dạy chúng ta tánh tội, làm phước, tánh khổ, được vui, dạy chúng ta dứt mầm sanh tử luân hồi để được giải thoát. Đó là Phật, là Bồ Tát. Còn nếu tự chính mình có những cái kỳ vật để mà mị dân, hoặc là để làm cho mình chuyển cái mê tín, thì đó không phải là Phật Bồ Tát. Đó là rơi cho người ta chuyển mở tâm mê tín, mà đã chuyển đến mê tín thì gốc của luân hồi sanh tử, chứ không phải là Phật Bồ Tát. Vì lẽ đó mà có nắm việc bây giờ vì quá hâm mộ chữ linh thiêng, rồi thấy rằng tất cả chư tăng hay là tất cả người thế gian đều là phàm tục hết, mà muốn làm sao quy y với thánh thần mới được. Cho nên các ngài không biết làm sao, vì thế gian đều là phàm tục, cho nên giờ phải ngồi lại cầu cơ, cầu các ông tiên thánh gì trước để mà nói chuyện mình nói linh thiêng. Chứ còn mấy ông thế gian này cũng ăn cũng mặc cũng ngủ như mình, họ phàm tục quá, phải không? Cho nên chào các ngài lâu lâu có vài thôi ngồi xuống mà nói cho dễ, không cần cao siêu hay lo thế là người ta mới đo học tiên rồi đo thánh chứng rồi. Nhưng mà rồi quên lĩnh, họ quên lĩnh rằng tiên thánh đó không phải là tiên thánh thiệt, mà đó là một cái tá hình của tiên thánh. Như tôi nói hôm trước, tiên là những vị do luyện được linh đơn, hoặc là luyện được chuyển tinh hóa khí, chuyển khí hóa thành, mà được cái thân hình tráng kiện, sống lâu ngàn tuổi, và ở nơi cõi cõi nào như là đảo Bằng Lai hay là những người thiên thai rồi gì đó, từ các ngài đi được cõi hạ hoặc là cõi voi, cõi cọp, chuyển dân, từ các ngài cũng còn hình hài như mình, mà có đâu mà dựa trong cái tay mình mà dễ dễ đó nó tiên được. Đã chấp nhận tiên là phải chấp nhận như vậy chứ, mà lại nói rằng dựa cho con ta dễ là chỉ đó là tiên, thì ai mà tin được điều đó, phải không? Vậy là thiên hạ thì lẫn tin. Còn nếu Phật chứ Bồ Tát thì Phật thường nói không bao giờ Phật và Bồ Tát mà dựa thiên hạ. Phật ra đời là từ ứng hóa, tự nhiên muốn độ người thì liền hiện thân người để giáo hóa, mà cũng như bao nhiêu người phàm tục khác, nhưng mà tâm hồn ngài thanh tịnh giải thoát để dạy người ta. Còn nếu cần đỡ là thứ hiện thân thứ mà đỡ, thì như vậy cũng không có cái mà dựa trong cái tai người hay dựa trong cái đồng tốt gì hết, phải không? Mà bây giờ người ta cứ nhận cái danh tiên thánh đâu mà ngự thiên hạ, rồi cứ tin. Thành thử như hôm trước tôi nói, quý vị nhớ, cõi mình ở gọi là ngũ thứ tạp cư địa, trong đó có phàm, tức là người như chúng ta, rồi cũng có những cái quỷ thần, và những quỷ thần cũng ở chung cõi này. Mà quỷ thần thì dễ thấy tâm mình đó, không thấy thân mình mà lại thấy tâm mình, tâm vừa giới nghĩ gì thì các ngài thấy liền, các ngài chạy tới ứng theo cái niệm mình muốn, rồi nghe nói chúng tâm quá đôi quản rồi ở đây tiên vậy, nói chúng tâm mình, mà ở ngờ đó là quỷ thần, gầm gẫm ở bên đây, chứ còn tiên rõ còn lo sao lên sao lắp. Lúc nào đi rồi cởi mây, rồi là cởi hạ, rồi nó gần như đâu có, rồi dựa ta mới thanh sát. Còn nếu Phật Bồ Tát thì cũng làm chuyện đó. Vậy là, ví dụ như chuyện hết sức là cụ thể, như là chuyện là Na Ca, chuyện Duyên Tưởng, chuyện Tề Thiên Đại Thánh, vân vân. Đó là gì? Đó là những con chữ thuyết của Trung Hoa, là rồi tưởng chung, lên những chung là Tề Thiên Đại Thánh, rồi chỉ là đó, rồi vậy người ta cũng áo cho lọ như thế. Đó là những cái chuyện hết sức là ngô gạt, mà rồi người ta cũng hiểu, cứ lầm cho đó là lã thịt. Cho nên hết chìm trong cái mê tín, nói thẳng thì hết lầm. Nhưng mà như ở đây là phải nói thẳng, để cho quý vị thấy rõ cái đâu, đâu là tà, đâu là chính, mình đừng có bị lầm lẫn. vậy thì từ sau giảng một lần nữa, tức là từ vòng và hết cái buổi này,